Như hôm qua thầu bát quan trai giới tôi nhấn mạnh, vì người mà tụng kinh, còn nếu chỉ lý luận mà mình tụng không hiểu, mình không thèm tụng nữa là ích kỷ, là không hiểu được ý nghĩa của đại thừa, không hiểu được cái lợi lạc của tụng kinh cho người và cho mình như thế nào. Cho mình là mình phải gây cấp cái nhân duyên, cho người là người khác có thể nghe kinh đó mà giác ngộ. Cho nên tụng kinh hay trì chú là những cái cần thiết. Trì chú đó là chú thì phần nhiều trích trong các kinh điển, và các kinh điển đó là các vị thiên thần, các vị thiên đế thích, các vị quỷ vương khi hộ trì kinh nào đó thì hay đọc câu thần chú lên. Chẳng hạn mình đọc phẩm Đà La Ni trong kinh Pháp Hoa chẳng hạn, hay là nhiều kinh khác, là các quỷ thần ngồi đó nghe Đức Phật thuyết pháp. Bởi Đức Phật thuyết pháp không phải chỉ cho con người nghe, mà cho long thiên hộ pháp, cho đủ các hạng nghe, phi nhân, nhân phi nhân nữa nghe. Và khi nghe như vậy thì tất cả những người đó đều phát tâm hộ trì Phật pháp. Và khi đọc những bài thần chú lên và nói là nếu người nào trì tụng kinh này mà đọc câu chú này, chúng con sẽ tới để bảo vệ người đó đêm cũng như ngày, bảo vệ cái nơi cư trú của người đó luôn luôn được bình an. Cho nên vì vậy người ta tụng kinh người ta hay trì chú. Còn riêng thần chú đại bi mà mình phải trì tụng thường xuyên nó là bởi vì thần chú đại bi có công năng của sám hối. Nếu mà một người phạm tội ngũ nghịch á, mà không có ai cứu được, thì chỉ còn có một cách trì tụng thần chú đại bi thì may ra được cứu. Là bởi vì thần chú đại bi là do 20 căn ức già xa hằng hà xa số chư Phật trong quá khứ khi tu tập Bồ Tát Đạo đều có tụng. Cho nên một khi mình tụng cái thần chú đó lên thì hết thảy các chư Phật đó đều với cái trí tuệ vô lượng quang đó đều thấy, đều biết và đều chứng giám. Cho nên bằng cái năng lực của vô lượng chư Phật đó thì tội nào cũng có thể tiêu trừ. Vì như thế mà trước khi tụng kinh đó thì phải tụng thần chú đại bi để sám hối ba nghiệp thân tâm cho trong sạch, rồi sau đó lãnh thọ cái pháp đại thừa đó thì đại thừa Phật pháp đó mới trở thành một bát cam lồ như trong kinh này bát Niết Bàn nói. Nếu không với một cái tâm tà vậy thì chén cam lồ đó sẽ trở thành một chén thuốc độc. Mình hiểu như thế, cho nên vì như thế mà tu hành nó thì phải cần sám hối thường xuyên, cần tụng niệm, cần trì chú với rất nhiều cách thức. Và mình đừng quên đi là những cái tụng kinh như vậy mình mượn một cái tha lực rất nhiều, và mình không thể tự lực được, cho nên mình cần phải có thầy. Người nào mà chủ trương tự lực không á thì người đó cũng không nhận đệ tử. Tại vì nếu nhận đệ tử thì những đứa đệ tử của mình nó là tha lực hết rồi, tức là dựa vào lực của mình. Cho nên nếu mình chủ trương tự lực thiệt thì tự mình tu, tự mình chứng và không dạy ai hết, bởi vì ai cũng phải tự lực hết. Mà như vậy thì trở thành tiểu thừa, ích kỷ, tự tu tự đắc và không độ được ai. Sở dĩ nói độ tức là người ta phải dựa vào tha lực. Sở dĩ nói độ là bởi vì người ta không đủ lực để mà tự giác ngộ, cho nên phải mượn vào trí tuệ và mượn vào lực của mình, cho nên mới có chuyện độ. Vì vậy chúng sinh không thể nào tự lực được, và chúng sinh phải dựa vào tha lực, chắc chắn như vậy. Thì mình cứ vận dụng ý nghĩ, trí thông minh của mình trong vòng một phút thôi là mình cũng khám phá được chuyện đó. Là làm gì có chuyện tự lực trong đời. Nếu mà tự lực được thì Đức Phật không thị hiện ở nơi đời, Đức Phật không thuyết pháp độ sinh, bởi vì chúng sinh tự lực mà giác ngộ. Nhưng chúng sinh phải dựa vào lực trí tuệ của Phật, tức là nghe pháp. Dựa vào cái pháp đó, dựa vào Đức Phật, nhìn vào cái đối tượng nó, sự giác ngộ đó của Phật, vin vào đó để tu hành. Và nhờ vin vào đó tu hành mà giác ngộ, vin vào pháp của Đức Phật tu hành mà giác ngộ. Và bây giờ có nhiều thầy chủ trương tự lực, nhưng mà tôi thấy rằng mấy thầy đó đều thu đệ tử. Mà khi thu đệ tử thì chính mấy thầy đó phản bội với tư tưởng của mấy thầy. Tại vì mấy thầy thu tất cả đệ tử của mình nó là tha lực hết còn gì, tại nó dựa vào lực mình, thì đáng lẽ phải đuổi về hết chứ. Tại vì chính mình chủ trương là tha, lực là dở, cho nên niệm Phật dựa vào Phật là dở. Phải tự mình, tự mình sao được. Khi mình không niệm Phật dựa vào Phật, mà mình là phải niệm và dựa vào một vị tăng, thì thế là mình không có tự nổi rồi. Cho nên vì như thế mà khi tu hành thì phải đại sám hối, phải tụng kinh, phải trì chú. Và bây giờ đến phiên thấy giải thích tiếp.
Dạ cũng khuya rồi. Dạ tôi thấy rằng cái những câu hỏi còn lại nó cũng bình thường thôi, thì tôi xin nói thoáng qua để quý vị còn nghĩ làm việc khác. Tôi có một câu hỏi cũng đơn giản thôi, nhưng mà có nhiều vị cũng cần phải biết thêm để cho nó khỏi nghi ngại gì hết. Có câu hỏi như thế này, xin thầy giải nghĩa cho con biết ý nghĩa 108 hột chuỗi, tại sao phải lần 108 hột chuỗi đó? Hỏi sơ sơ cũng mệt hết. Dạ, thì nó nôm na như thế này, thì trong một cái trong một sâu chuỗi tay có 18 hột, và sâu chuỗi trường có 108 hột. Thì trong cái ý nghĩa nó có cái ngầm vậy thôi. Đó, có nhiều vị thì có một cái cách giải thích khác, nhưng mà phần lớn cái ý nghĩa này rất là duy diệu. Tức là trong tâm, trong thân của chúng ta nó có, nói chung là có 6 căn. Rồi ở bên ngoài nó có 6 trần cộng vào 6 thức là 18 giới bất cộng. Mình khi mình niệm như vậy á là để cái tâm mình gom lại, nó không bị duyên ở bởi trần, bởi cảnh, bởi tâm, để cho nó thanh tịnh. Ý nghĩa tạm như vậy. Mà nếu mà khi ta niệm đến một cách miên mật mà không duyên lên đằng trên, không duyên bên dưới, tức là trên, dưới và bốn phương, tức là sáu hướng, không có duyên sinh ra, không có nó được gom tụ lại, thì để cho nó thành tựu thanh tịnh. Vậy thì một 18 giáo bất cộng mà nhân cho 6 lên á thì thành 108. Ý nó thấy là mình niệm để mình gom tâm lại, không có duyên đằng nông đằng tay, không trên không dưới gì hết. Thông thường không ạ, để cho cái tâm nó yên định lại, nhờ đó mà thanh tịnh và tu tập các công đức. Vậy thôi, niệm Phật là để tâm cho thanh tịnh, giống như quý vị đã biết rồi. Thì tạm như vậy để ý nghĩa 108 hột và 18 hột. Dễ ha, nhưng mà quý vị biết đó, sao nói có nhiều khi dễ quá. Hỏi này hơi dài. Con hỏi dài nhưng mà dễ lắm. Càng dài càng dễ. Rồi mấy câu đây thì tôi nói ngắn để cho quý vị còn cơm chứ rồi đói xíu mệt lắm. Kính bạch thầy, xin thầy giúp cho con thêm sức mạnh để con đi chùa tu học. Tôi có đây là tôi xô tôi đẩy, tôi phụ, nhưng mà ở xa quá. Vì mỗi khi tới ngày sám hối tụng giới hay khóa tu là trùng vào ngày con muốn đi business. Hay quá. Hay trực tuyết với gia đình. Mặc dầu biết tu là tốt nhưng con đã ngoài 50 già rồi, nghĩ còn hối tiếc ha. Cực khổ với gia đình, bây giờ không sống thoải mái thì chừng nào mới được. Và như vậy là khó tu tập, còn hối. Cho nên đã già rồi cho nên tu mau, chơi mau cho kéo trễ. Thì câu này thì dễ thôi, quý vị cũng nên chơi. Ta chia ra thời gian, ta chơi một mùa đi chơi, còn mùa thì đi tu. Mùa xuân ta chơi, rồi mùa thu, mùa hạ ta tu, rồi mùa thu và mùa đông thì ta chơi, ta trực tiếp là mùa đông. Rồi mùa hạ thì đi picnic, thì hai mùa đó ta đi chơi, còn mùa thu với mùa xuân ta tu. Hay như vậy thì chia ra. Thật sự ra quý đạo hữu cũng đừng có nên tu quá, tu rục tu rụi mà tu quá rồi bức xô cũng có. Cho nên quý thầy cũng vậy, có nhiều bữa quý thầy cũng tu rồi cũng đi phố rồi cũng đi vòng vòng một chút. Chứ còn nếu mình ép quá là nó bức á. Cái cách tu của tôi là như vậy, có nghĩa là sau một thời gian cái vì tu tập mà ráng đi đứng nằm ngồi cũng niệm mà tâm nó thường thì có khi đi picnic cũng niệm Phật được á. Do trong đó mình đừng có mang theo thịt cá nướng mà mình theo mấy hamburger chay nướng cũng được. Rồi vui, rồi dẫn theo rồi vô trong business đó, rồi trong khi vui đó mình có nhắc nhở con cháu tu tập. Chỗ nào cũng đậu tràng hết á, nếu mình biết sử dụng nó là cứ đi. Cũng vẫn đi business, vẫn được trực tuyết mà cứ trượt, mẫu trượt nhiều A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trượt mạnh. Quá. Thì cái câu này ý hỏi cũng dễ thôi, không có gì khó. Ý là chỗ nào cũng tu được, đi đứng nằm ngồi cũng tu. Cái bài hôm bữa nào tôi có đọc rồi đó, ngày hình như là ngày Trần Thái Tôn ha, Bồ Tát Thái Tôn, phái Trúc, ngài Trúc Lâm Yên Tử, ngài có nói cái bài thơ như thế này. Người ta hỏi thiền thì ngài nói rằng: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hãy đói thì ăn, mệt ngủ liền. Nó là thiền á. Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có nghĩa là cái tâm mình mà nó thanh tịnh rồi, và mình biết cái trong tâm mình mà nó được tốt như vậy rồi, thì làm việc gì cũng là thiền hết đó. Miễn làm sao mà đối tất cả các chánh trước mắt của mình mà đừng có duyên, đừng có tham đắm, đừng có bị lôi cuốn, mà lúc nào cũng thanh tịnh được, thì như vậy thì khói còn thiền. Quý vị đi đâu đòi chỗ nào mà tâm mình mà không có chấp gì hết, cũng giống như con chim nhạn nó bay qua dòng sông vậy, là đi trực tuyết cũng được, mà picnic cũng không sao. Thì cái thường tập rồi nó sẽ được như vậy. Bây giờ trả lời câu hỏi khác rồi để quý đạo hữu nghỉ ngơi, là xin thầy giải thích chữ tu thiền hay là thuyền, chữ nào đúng? Dễ lắm, chữ tu thiền là được rồi. Mà có vị thì nói chữ thuyền, chứ thật sự ra tu thiền, chữ thiền. Thiền có nghĩa là có nơi thì viết chữ thiền, mà phần lớn họ viết chữ thiền thôi. Cần viết chữ thiền, lấy cái chữ Hán mà nói thì cái đó nó chữ thôi, nhưng mà quý vị có tu hay không mới là quan trọng. Mà bây giờ đây, quý thầy đang khuyên quý đạo hữu là nên niệm Phật tốt nhất. Những cái vị mà giờ chót á, chỉ còn có câu niệm Phật là quan trọng, giống như chúng tôi cũng nói á, mà trong ý còn niệm Phật thì cái giờ mà đến phi trường có người rước vui vẻ, như nãy tôi nói. Thôi thì bây giờ để kết thúc rồi ha, cái kéo dài nữa. Còn câu nữa hả? Thì đó tôi thấy khuya quá, có nhiều gì. Câu viết sâu nữa. Cái cá này cũng mệt đó. Con thường trồng hoa công quả, có dùng thuốc từ ốc sâu, phạm vào nghiệp sát sanh nhiều. Như vậy để tránh nghiệp sát, có phải nên chấm dứt công quả này không? Kính bạch thầy, cha con giải đáp con về vị ở trong chùa nói con không nên tiếp tục trồng hoa nữa. Có vị nói là nên tiếp tục trồng hoa và sám hối, kính xin thầy chỉ dẫn cho con. Thì cái nó cũng gây ra, không trồng hoa thì chùa mất đẹp, và cũng không có hoa để cúng, mà trồng hoa thì bị ốc, bị sâu. Cũng giống như ở một vài vùng quê, quý thầy nếu mà không đi làm ruộng, không có trồng rau thì làm sao mà sống, mà không sống thì không cách nào tu được. Do đó cho nên chúng ta phải làm, nhưng mà khi làm như vậy á, thì quý vị cẩn thận hơn, là mình giết nó không phải vì giận giết, thù giết, ghét giết, nhưng mà trong trường hợp phương tiện giết, mình niệm Phật cho nó, cầu nó mong giải thoát. Mình làm việc thì mình làm trong tinh thần giống như không có cái niệm ác trong đó, thì nó cũng không đến nỗi. Nhưng mà chúng ta cố gắng là tránh tối đa bằng cách là khi mà còn ở trong trứng nước chưa có gì hết thì mình phun thuốc trước đi, cho nó khỏi sinh những cái trứng con sâu trước, thì nó đâu có sinh ra. Để cho khi cá đám rồi mình mới đem ra tập hợp, mình giết thấy thảm lắm. Giết ra trong cái trứng nước, đừng có cho nó sinh nữa thì đỡ bớt. Thứ khác hơn nữa là có nhiều khi mình giết mà trong cái hoàn cảnh mà đặc biệt như vậy, thì quý vị phải sám hối và phải xin nguyện rằng tất cả các cái đừng có mưa nghịch, đừng có nắng sai, để cho bớt sanh sâu, bớt sanh những cái vật này đi. Rồi tất cả cái nguyện mà cái tâm hướng của tâm bảo và phát nguyện lớn như vậy á, thì chư Phật chư thiên sẽ hộ, ít bữa nó bớt sâu, nó lại giảm thiểu. Thật sự là cái tâm thành nó đạt như vậy, giống như chúng tôi có nói lúc nãy là quốc đất á trùng rất nhiều, nhưng mà tôi cầu nguyện xong thời gian trùng đi hết, quốc nó ít trùng thật sự. Chứ nếu mà làm nông mà không quốc đất thì làm sao sống, mà quốc thì trúng trùng trúng dế. Thì mình cũng ráng niệm Phật, nếu mà những con vật nào mà trong cái trường hợp mà xấu số như vậy á, thì sau một thời gian, một buổi cái chiều nào đó mình về mình tụng nhiều chú giảng sanh đi, nguyện cho các cái dòng nó giải thoát. Vậy cho nếu mà bây giờ tôi trả lời rằng đừng trồng hoa trồng cánh, rồi rốt cuộc chùa độ thiếu hoa thiếu cánh thì mất đẹp rồi, quý cô nó tại thầy Trí Minh bày đặt thì nó mất hay. Thôi quý vị cứ tiếp tục trồng, nhưng mà cố gắng, nghĩa là làm, đừng có hận thù những con sâu đó, mà giết cho nó đã tay, mà linh động phương tiện rồi tìm cách mà có thể bưng nó đem kiếm cái chỗ nào đó cắt gỡ, chứ đừng có nên giết một cách tàn nhẫn đó thì không được. Vậy thì còn câu cuối nữa hả? Ủa sao thêm nữa hả? Hỏi cái câu này câu nghiệt quá, để cho tôi mấy câu nguy hiểm không hả? Cái câu đó có tính cách thông thường thôi, thì phải trả lời dùm cho nó nhanh.
Di Đà Phật, có một cái câu cũng ná cái câu trên là kính bạch thầy, con có bệnh nhưng trong thuốc có trùng đất, vậy con có nên uống không? Vì nói là thuốc hay lắm, đa tạ, có nhiều cái thuốc, có ké, có kỳ nhông gì nữa. Thì Thì giống như là câu hồi nãy Thượng Tọa Chí Minh nói, thì mình cũng tùy trường hợp, chẳng hạn như là mình bây giờ nếu mà cái bệnh nặng lắm mà phải chữa thuốc, mình cũng có thể cương quyết một là nhất định không uống cũng được, tốt thôi. Mà hai, nếu uống thì hồi hướng công đức, bởi vì đó là cái thuốc uống hồi hướng hồi nguyện. Trong Phật Pháp á, thì không thể nào trong cuộc sống này mình không có sát sinh được đâu, chỉ có cái là mình cố gắng đến hết khả năng của mình. Cho nên sáng sớm khi ngủ dậy, bắt đầu bước chân xuống giường để đi đó, thì tất cả những người xuất gia phải đọc cái bài kệ là Tùng Chiêu Dần Tán Trực Trí Mộ, nhất thiết chúng sinh từ hồi hộ, nhược tư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tình độ. Có nghĩa là từ sáng sớm, từ chiêu dần đán, từ sáng sớm giờ dần đó, Trực Trí Mộ thẳng cho đến chiều tối đó, thì tất cả các chúng sinh nó phải tự hồi hộ, tự bảo vệ cái thân mình. Nhưng mà nếu trùi thay dưới gót chân của tôi mà trùng nào đó mà bị chết đó, bị đạp phải đó, tại vì vô ý, kiến hay trùng hay bọ, thì nguyện cho những cái chúng sinh đó được sinh tình độ bằng cái công đức tu hành của mình. Tức là bằng những công đức tu hành của mình phải nguyện trả ân báo ân, đền đáp tất cả những cái xung quanh đó để phải độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như thế, nếu mà mình cương quyết thì nếu mình cương quyết thiệt thì mình có chết vì bệnh đó thì trong đời đương lai mình chắc từ đó trở đi không bao giờ mình chết vì bệnh nữa đâu. Mà nếu mà nhân duyên tốt đó, thì mình vẫn có thể khỏe khỏi bệnh như thường mà không cần uống những thuốc như vậy. Còn câu khác nữa là: thưa thầy, kinh Phổ Môn dạy tu niệm Quan Thế Âm thì sẽ được an lạc, nếu hiểu như thế thì thay vì tụng chọn Phổ Môn phẩm, tại sao ta không chỉ niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm mà thôi? Thì cũng được. Thì cho nên thông thường khi mình trì niệm thì mình chỉ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mà mình không cần phải đọc tụng Nhĩ Thời Vô Tật Ký Bồ Tát tức tụng tọa khởi gì hết đó. Hoặc giả trừ khi mình bình thường mà mình tụng để cho mọi người cùng nghe, để mọi người để nhắc nhở lại cái công năng của Quan Thế Âm nói chi tiết hóa thì mình tụng. Còn bình thường đi đứng nằm ngồi này kia thì mình chỉ niệm Quan Thế Âm cũng tương đương. Cũng giống như có nhiều người thì cứ nghĩ rằng là khi mình hộ niệm đó, mình tụng người chết nhất định mình phải tụng Kinh A Di Đà nó mới chọn đủ. Nhưng mà thực chất bây giờ thay vì mình tụng Kinh A Di Đà hết một tiếng thì bây giờ một tiếng mình ngồi mình niệm Phật, thì thực chất nó cũng vậy. Tụng Kinh A Di Đà diễn tả cảnh giới của A Di Đà Phật và diễn tả cái công đức mà các phương chư Phật khen ngợi Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà tụ chung lại là để khuyến khích mình niệm A Di Đà, cho nên mình niệm A Di Đà cũng được, mà mình tụng kinh A Di Đà cũng được, và phẩm Phổ Môn này cũng vậy, này cũng y như thế. Thì mình niệm Quan Âm cũng được, niệm Quan Âm không thôi cũng được, và tụng hết kinh Phổ Môn cũng được. Cho nên một ngày dù bây giờ mình khi có thời gian thì tụng, mà khi đi đường này kia gì thì chỉ niệm Quan Thế Âm thôi, nó cũng bình đẳng. À thôi, mà như vậy là coi như hết câu hỏi rồi. À, ở đây những câu hỏi này cứ không có câu hỏi nào kết thúc cho nó nhẹ nhàng. Mà cho tôi bên Đức vừa rồi câu hỏi kết thúc cuối cùng hỏi rất là hay. Hỏi thầy đi ăn pizza về có ngon không?
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch vị vị thượng tọa, tất cả đệ tử chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ thắc mặt. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ngài, sư bà chúng con về Phật chưa được bao lâu, sự mất mát đó rất là to lớn, và sự thương nhớ của chúng con cũng rất là nhiều. Nhưng trong khung cảnh chùa Đức Yên, nhờ có hình bóng chư tôn đức tăng ni gần xa về dạy bảo cho chúng con, sách thắng cho chúng con, trong đó có hai ngày từ hôm qua đến nay, lẽ ra đường xa quý ngài cần có thêm thì giờ nghỉ ngơi, nhưng với lòng từ bi vô lượng, quý ngài đã thương xót cho chúng con nhiều buổi thuyết pháp, và nhất là quý ngài đã nương vào tam bảo lực đưa chúng con từ địa vị phàm phu lên cái ngôi vị được làm con của các bậc Bồ Tát, của chư Phật, khiến chúng con thấy được con đường chúng con đi, để làm lợi ích cho chính bản thân và cho mọi người xung quanh. Và quý ngài cũng đã giải đáp cho chúng con những nghi nan ở trong sự tu học. Vì ân đức to lớn đó, chúng con không biết lấy gì để đền đáp. Chúng con xin thành tâm thái tạ với ngài, và chúng con cũng nhờ vào cái niềm vui trong sự tu tập, trong những ngày khiến thầy thuyết pháp, khiến chúng con có thêm rất nhiều năng lực và sức sống để tiếp tục con đường của sư bà chúng con. Tất cả chúng con ngưỡng nguyện tam bảo gia hộ quý ngài, pháp thể kinh an, Phật sự viên thành, và cuối mong quý ngài thương tưởng cho chúng con, ước thả cho chúng con trong những lần sắp tới, khi nào quý ngài có dịp qua Mỹ, thì chúng con cầu thỉnh quý ngài bố thí cho chúng con những khóa tu học để chúng con được ân chuyên công đức. Một lần nữa tất cả chúng con xin nguyện y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, và chúng con thành kính đảnh lễ quý ngài, nguyện mong quý ngài chỉ bảo thêm cho chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người xin đại diện cho quý thầy đây để đáp lại đáp từ lại những lời gì cô như mới tác bạch. Thì riêng cá nhân tôi cũng như là quý thượng tọa Chí Minh Nhất Chân, trong khi sư bà còn sinh tiền thì chúng tôi đối với sư bà rất là thân tình và kính trọng và mến rất là mến cái đức độ của sư bà, cho nên cũng hàng năm cũng thường xuyên qua đây để giảng dạy. Và sư bà cũng có một cái ngỏ cái ý rằng là muốn mời chúng tôi định kỳ, tức là thường xuyên trong một cái tháng nào của mỗi năm á, nhưng mà tôi chưa kịp trả lời cho sư bà dứt khoát là tháng 3 hay tháng 5 thì sư bà đã bào bệnh. Và trong suốt những thời gian sư bà bệnh hoạn như vậy thì ở bên trời Âu Châu, chư tăng ni tại chùa Hung Việt cũng như là ngay tại chính Thánh Anh hay là các chùa khác ở bên Pháp, chùa Liên Hoa vân vân, đều có những cái buổi lễ cầu nguyện cho sư bà. Và không những cầu nguyện cho sư bà mà cầu nguyện cho ngôi chùa Đức Viên này khi nào cũng được an lành. Nhưng mà sư bà vì cái nhân duyên đã mãn cho nên về lại với cõi Phật, và sao cái công tác đó lại cho quý sư cô ở đây phải gánh vác một cái ngôi chùa cũng như một cái việc Phật sự rất là lớn nhất ở tại cái thành phố San Jose này. Thế đó là một cái trọng trách rất là nặng cho quý sư cô. Và Phật tử ở đây cũng bơ vơ mất đi cái sự lãnh đạo, sự nương tựa của sư bà. Và không có một cái mục đích nào khác hơn trong cái chuyến đi này của tôi cũng như thượng tọa Chí Minh qua đây là đi yểm trợ tinh thần cho quý sư cô cũng như quý Phật tử ở đây được vững tâm, được lấy lại một cái tinh thần để vững chắc để tiến tu đó, để hầu báo lại cái ân đức của sư bà. Thì suốt ngày qua tôi có đề cập đến báo cái ân đức sư bà đã dày công xây dựng cái ngôi cơ sở này cho quý sư cô, quý Phật tử có nơi nương tựa tu hành, và sau khi mất còn để lại số lời để củng cố niềm tin cho tất cả các bậc hậu học ở tại thành phố San Jose này và nói chung cho toàn thể Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Cái tâm từ bi đó của sư bà làm cho chúng tôi rất là kính phục, mặc dù không phải đó là một điều mới lạ, mà chúng tôi biết cái tâm bi tâm đó rất mực từ khi sư bà còn sinh tiền. Và chỉ ngưỡng mong giác linh của sư bà luôn luôn chứng giám và gia hộ cho quý sư cô ở đây có đầy đủ nghị lực, có đầy đủ tín tâm để luôn luôn tinh tiến, dõng mãnh trên con đường phụng sự chúng sinh và thành Bồ Đề quả. Và cũng không có lời gì hơn được là sự cầu nguyện mười phương tam bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Chư Long Thần Hộ Pháp để từ bi che chở và giúp đỡ cho quý sư cô hoàn thành cái Phật sự to tát đối với cái công việc mà sư bà còn dang dở. Và cầu nguyện cho quý sư cô được luôn luôn thân tâm an lạc, tinh thần dũng mãnh, Bồ Đề tâm kiên cố, tín tâm bất thối, để hướng dẫn mọi người cùng được cái thắng nhân duyên với mười phương ba đời chư Phật. Và hết thầy quý vị ở đây đã tu học, đã phát Bồ Đề tâm, đã thọ Bồ Tát giới, xin luôn luôn ghi nhớ không quên cái tinh thần hộ pháp, cận phụng sự tam bảo, thân cận tam bảo, để cùng với quý sư cô phát triển thêm mãi cái ngôi đạo tràng này. Có như thế thì chư tăng ở các nơi, trong số đó có chúng tôi, mới có đầy đủ những cái nhân duyên thiện duyên để cùng quý vị kết làm bạn lữ trong công cuộc tu thành Phật đạo. Đó là cái hạnh phúc chung cho tất cả chúng ta, cái niềm may mắn lớn nhất trong cái đời này, trong cái kiếp sống này. Và cầu xin chư Phật từ bi chứng giám và gia hộ cho tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên với ngài đã từ bi chứng minh cho lời bộc bạch của chúng con và ban lời chiến thắng cho tất cả chúng con. Chúng con cũng biết đó là nhờ ân đức của sư bà chúng con nên chúng con luôn được có nhiều thiện duyên để học hỏi thọ giáo với quý ngài. Tất cả chúng con thành tâm đảnh lễ bái tạ quý ngài. Nam mô A Di Đà Phật.
Bây giờ Phật, bây giờ mà mọi người có thể về để mà dùng cơm, rồi chúc mọi người tối nay ngủ ngon giấc, và hôm nay về ăn cơm cho nó ngon miệng. A Di Đà Phật.
Nam mô Tiên Dân Đà.